công bằng trong yêu thương. Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, giọng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên, bây giờ chúng ta mà mở báo ra mình đọc đó, mình thấy nhan nhản những tin đình công rồi công nhân lại nổi loạn. Bởi lẽ thường thì là các công nhân muốn tăng lương và bớt giờ, ngược lại thì các ông chủ thì muốn công nhân của mình làm càng nhiều càng tốt, và càng bớt được họ của công nhân á, càng ăn xén ăn bớt được bao nhiêu thì càng tốt. Vì thế bất công xảy ra liên tục. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là một điều rất lạ so với thực tế của chúng ta. Nếu ai ở khu vực Dốc Mơ, Dầu Dây hay ở trên Lâm Đồng, Bảo Lộc thì mình có thể dễ hình dung hơn. Bởi lẽ ở những khu vực đấy thường có những khu chợ, ta gọi là chợ người. Sáng sớm tụm 5, tụm 3, tụm 7 gì đấy, các anh thanh niên, các chị thanh nữ đứng ở một gốc cây nào đấy, rồi những ông chủ vườn cà phê, vườn trà chạy ra: tôi cần 5 anh, tôi cần 3 anh đi vào làm việc cho tôi. Và khi làm như vậy, người ta sẽ chọn những người mạnh khỏe, những người có nhiều sức để mà làm việc cho nó trôi chảy hơn, cho nó thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ngày hôm nay ông chủ ở câu chuyện này lại làm những điều rất là lạ lùng. Sở dĩ 5 giờ sáng hay tờ 10 sáng ông ra gọi những người vào làm việc cho ông là chuyện bình thường. 8, 9 giờ sáng ông ta lại ra kiếm cũng là bình thường. Nhưng 11 giờ lại ra kiếm người để làm việc cho mình. Hay hơn nữa, 3 giờ chiều rồi 5 giờ chiều lại cũng đi mướn người ta về làm cho mình. Điều này rõ ràng là bất thường. Và khi những người 5 giờ chiều hay 3 giờ chiều rõ ràng là hàng giạt, là những người yếu sức, không còn ai mượn nữa, thế mà ông chủ này vẫn kêu vào làm vườn nho cho mình. Và làm 5 giờ, đùng một cái 6 giờ là nghỉ. Nếu chúng ta chỉ đọc câu chuyện tin mừng đến đây, dừng lại, vẫn chưa thấy có cái điều nghịch lý lớn lao xảy ra. Đến khi ông tính tiền mới là chuyện khó nói đây. Tính tiền thì tính cho các anh làm việc sau chót, anh làm việc trước nhất, và tính tiền cho cả nhà cùng nhìn thấy một đồng. Anh làm sau cùng có một giờ một đồng, mà anh làm cả ngày cũng chỉ một đồng, khiến cho người ta phải ghen tức, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tin mừng đã nói rõ, hợp đồng với nhau là một đồng, và người ta phải ghen tức bởi vì sự nhân từ của ông chủ. Ngày nay chúng ta thường nói đến công bằng theo một chuyện hay là theo lý lẽ là cào bằng. Công bằng là cứ phải 50-50, chẻ cái này ra là 50, anh một nửa, tôi một nửa. Mỗi khi ly dị, trong nhà có cái gì cũng phải cắt ra làm đôi, thậm chí cả cái tivi cũng cắt ra làm đôi. Công bằng theo cái lẽ đó là cào bằng. Và sự công bằng đấy đẩy người ta đến tận cùng của sự chia rẽ. Khi tôi còn học triết học, có một câu nói rất nổi tiếng: tận cùng của lề luật, đó là tận cùng của sự bất công. Bởi vì khi người ta hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng lý lẽ để đòi sự công bằng, lúc đấy người ta sẽ đi đến bất công. Bởi vì lề luật nó chỉ biết đến sự kiện, nó chỉ biết đến những kết quả. Nhưng bên cạnh đấy, yếu tố con người gạt ra tất cả. Và vì thế trong giáo huấn của giáo hội đã từng có một lời khuyên như thế này: nếu như trong công bằng xã hội mà chỉ dùng lề luật, chỉ dùng lý lẽ với nhau mà thôi, lúc bấy giờ con người chỉ là những ốc đảo, con người chỉ là chó sói của nhau, chỉ trực chờ cắn cho nhau cho nó đủ miếng. Anh làm tôi một cái răng là tôi chơi ơn nguyên hàm. Mình đã đòi lẽ công bình là như vậy, và cứ như thế nó cứ đào sâu ra cái hố ngăn cách. Và câu chuyện này đẩy chúng ta đến khôn ngoan của Hy Lạp. Trong sách Khôn ngoan Hy Lạp có một anh khổng lồ tên là Probus. Anh ta có một cái giường, cái giường đại khái 1m6 chẳng hạn vậy, anh ta để ngay ngoài ngã tư đường kia. Tất cả những người nào đi ngang qua, anh ta đòi buộc phải nằm cho khớp với cái giường đấy, anh ta mới cho đi. Và vì thế cô nào mà chỉ 1m4 hay 1m2 đó là người ta nắm đầu nắm chân, người ta kéo ra cho nó vừa bằng cái giường rồi mới đi được. Còn anh nào mà 1m7, 1m8 là người ta vác búa chặt cho nó khớp với cái giường là 1m6. Và rõ ràng như thế đó là chật, là không đúng nữa rồi. Điều này để diễn tả khi chúng ta càng dùng lề luật với nhau càng khiến cho mọi thứ nó vụn vỡ. Đang khi đấy, Chúa Giê-xu trong câu chuyện tin mừng này cho chúng ta thấy có một Thiên Chúa vẫn luôn đòi sự công bình trong xã hội, nhưng mà phải đặt nền trên sự yêu thương, trên tình bác ái với nhau. Mình sẽ hỏi tại sao lại có sự lạ lùng như thế. Lạ lùng như thế là chuyện bình thường, bởi vì ngôn sứ Isaiah đã từng nói: trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác tư tưởng của con người bấy nhiêu. Bởi lẽ chúng ta cứ tìm lẽ công bằng, bởi lẽ chúng ta cũng tìm lẽ hợp lý theo cách của con người. Ngày hôm nay chúng ta đi lễ, ngày hôm nay chúng ta nghe được lời giáo huấn của Thiên Chúa. Công bằng vẫn luôn cần thiết, nhưng sự công bằng phải đặt trên lề luật của yêu thương, lề luật của lòng nhân ái và lề luật của sự thông cảm tha thứ cho nhau. Chúng ta dâng lễ này để chúng ta có thể nói được như lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe: anh em làm gì thì làm, miễn sao anh em làm cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Tin mừng của Đức Kitô luôn luôn phải là sự yêu thương, sự tha thứ, lòng bác ái và lòng bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta vẫn giữ được sự công bình trong xã hội, vẫn giữ được những nét hài hòa trong gia đình. Thế nhưng mà nét hài hòa đấy chỉ nở hoa khi nào chúng ta đối xử với nhau dựa trên lòng bác ái yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.